Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn của Linh Mục Tuyên úy Cộng đoàn trợ giúp các phụ nữ, nạn nhân của mạng lưới mại dâm tại Roma. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dùng nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh. Hôm nay giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Bartholomeo Tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 45 đến câu 51. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo, từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời, cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người, làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói, thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp, vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói, thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa, lên lên xuống xuống trên con người. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Bartholomeo Tông đồ là một người ít được các sách tin mừng nói đến, nên chúng ta cũng ít được biết về ngài. Tuy nhiên, nhân vật Nathanael mà tin mừng hôm nay nói đến được cho là chính thánh nhân. Ngài đã đến gặp Chúa bằng con đường của mình. Con đường đó được Thánh Gioan miêu tả trong bài tin mừng. Cũng là con đường mà mỗi chúng ta sẽ phải trải qua để đạt được ơn cứu độ. Vậy, con đường đó là con đường nào? Tin mừng hôm nay thuật lại rằng, ông Philippe đến nói với ông Nathanael là đã gặp được đấng Messiah mà họ đang mong chờ. Nhưng Nathanael đã không tin nếu không được chứng kiến tận mắt. Và ông đã đến gặp Đức Giêsu, người mà Philippe nói đến. Sau khi trông thấy và được trò chuyện với người, Nathanael đã tin và ở lại với người. Con đường gặp Chúa của thánh nhân là nghe, xem, gặp gỡ và tin. Con đường gặp Chúa của Thánh Nhân là con đường mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng sẽ phải trải qua trong hành trình đức tin của mình. Chúng ta được nghe biết về Chúa hằng ngày qua Kinh Thánh. Chúng ta được xem và gặp gỡ Chúa qua các bí tích. Thế nhưng, có rất nhiều người nghe và gặp gỡ Chúa mà lại không tin vào Chúa. Họ chỉ nghe bằng tai và xem bằng con mắt của mình. Họ đã không có được đức tin vì thiếu đi sự trải nghiệm bằng con mắt đức tin. Họ chỉ đơn thuần nghe qua về Chúa và họ tham dự các bí tích một cách hời hợt nên thiếu đi sự cảm nghiệm về Chúa. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Thật vậy, với con mắt đức tin, chúng ta sẽ được chứng kiến những điều phi thường. Trước tiên, với con mắt đức tin, chúng ta có thể sống thân tình với Thiên Chúa. Những giây phút sống bên người sẽ là những trải nghiệm ngọt ngào của mỗi tín hữu. Và chúng ta sẽ có thể kín múc được nguồn sức mạnh vô tận từ những trải nghiệm đó. Thêm nữa, nhờ đức tin, chúng ta sẽ được đón nhận ơn cứu độ của Chúa, vì Người đã hứa, ai tin vào Người sẽ được ơn cứu độ. Tin là một điều kiện không thể thiếu trên con đường gặp gỡ Đức Kitô. Không có đức tin, chúng ta sẽ chỉ thấy một con người tên là Giê-xu, con của một ông thợ mộc Giuse và bà Maria, mà sẽ không thể nhìn thấy Người như là con Thiên Chúa, là đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ nói đến, là đấng Mê-si-a và là đấng cứu độ. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con là những kẻ kém tin. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con biết tin tưởng và phó thác cuộc đời mình vào Chúa. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu là cánh cửa tuy hẹp nhưng luôn rộng mở cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bài đọc tin mừng ngày hôm nay thôi thúc chúng ta suy tư về chủ đề ơn cứu độ. Chúa Giêsu nói, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Với hình ảnh cánh cửa, Chúa Giêsu mong muốn những người đang nghe Ngài giảng dạy hiểu rằng, đừng có bận tâm về số lượng, bao nhiêu người sẽ được cứu, điều ấy không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là người ta nhận biết đâu mới là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu chính là cánh cửa. Chính Ngài đã nói như thế trong tin mừng theo Thánh Gioan. Tôi là cửa, Gioan chương 10 câu 9. Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào sự thông hiệp với Chúa Cha. Chính nơi ấy chúng ta tìm thấy tình yêu, sự thấu hiểu và sự bảo vệ chở che. Nhưng người ta có thể đặt vấn đề, tại sao cửa lại hẹp, tại sao Đức Giêsu lại nói cửa hẹp? Cửa hẹp không phải vì cửa ấy nặng nề, khó khăn, mà vì Thiên Chúa mời chúng ta thu hẹp và loại bỏ sự kiêu hãnh của chúng ta cũng như nỗi sợ hãi nhát đảm của chúng ta, để từ đó chúng ta mở lòng ra với một con tim khiêm nhường và tín thác vào Thiên Chúa, để từ đó chúng ta nhận biết mình là tội nhân cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như vậy, cửa hẹp chính là để chúng ta thu hẹp và loại bỏ lại tính kiêu căng ngạo mạn của mình. Sự kiêu căng khiến chúng ta nghĩ mình to lớn, quan trọng, không cần đến Thiên Chúa. Cánh cửa xót thương của Thiên Chúa thì hẹp, nhưng luôn rộng mở cho hết mọi người. Thiên Chúa không phân biệt hay ưu tiên ai, nhưng chào đón tất cả. Một cánh cửa hẹp giúp loại bỏ sự kiêu căng và nỗi sợ hãi của chúng ta, một cánh cửa rộng mở để Thiên Chúa chào đón tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là một dòng chảy lòng thương xót chan chứa bất tận. Dòng chảy ấy phá tan mọi ngăn cách và mở ra những viễn tượng ngỡ ngàng sung sướng của ánh sáng và bình an. Anh chị em đừng quên điều này, cửa hẹp nhưng luôn rộng mở. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu trao cho chúng ta một lời mời gọi khẩn thiết là hãy tiến đến với Ngài. Hãy bước qua cửa của sự sống tròn đầy, của sự hòa giải và hạnh phúc chứa tràn. Cho dù chúng ta đã trót phạm bất kỳ tội lỗi nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn đợi chờ mỗi người chúng ta để ôm chầm lấy chúng ta và để ban cho chúng ta ơn tha thứ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể biến đổi tâm hồn chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới có thể mang lại ý nghĩa tròn đầy cho sự hiện hữu của chúng ta, trao cho chúng ta niềm vui đích thực. Bước vào cánh cửa Giêsu, cánh cửa của đức tin và của tin mừng, chúng ta có thể thoát khỏi những thái độ hay cung cách hành xử mang tính thế gian, thoát khỏi những thói quen xấu, thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân và sự đóng kín cô lập. Cuộc sống của chúng ta sẽ được chiếu soi bởi ánh sáng của Chúa Thánh Linh. Đó là thứ ánh sáng chẳng hề tắt bao giờ. Thiên Chúa ban rất nhiều cơ hội để chúng ta được cứu chuộc và để cho chúng ta bước vào cánh cửa của sự cứu rỗi. Cánh cửa này là cơ hội mà chúng ta không được bỏ lỡ. Chúng ta phải nắm lấy những cơ hội ấy để được cứu độ, vì sẽ đến một lúc nào đó, chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại. Đó là ơn cứu độ đời đời. Sau cùng, hướng về mẹ Maria, cánh cửa Thiên Quốc, Đức Thánh Cha này xin mẹ giúp các tín hữu biết nắm bắt những cơ hội mà Thiên Chúa đã trao ban để họ biết bước qua cánh cửa của đức tin mà tiến vào một con đường rộng rãi thanh thản. Đó là con đường của ơn cứu rỗi, đón nhận tất cả những ai đã để mình được chìm đắm trong tình yêu mến. Tin Hoa Kỳ. Đức Giám mục Tân Tổng trưởng Bộ Giáo dân nói rằng mình bất xứng khi nhận chức vụ mới. Trong tuần vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Cha Kevin J. Farrell, Giám mục Giáo phận Dallas bên Texas, Hoa Kỳ, nói rằng Ngài cảm thấy bất xứng khi Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Ngài giữ chức vụ nói trên. Đức Cha nói với Đài Vatican rằng, tôi thấy rất bất xứng trước thực tế là Đức Thánh Cha yêu cầu tôi đi làm một công việc trọng đại như thế. Tôi đã luôn luôn coi mình chỉ là một giám mục của giáo phận và là người phục vụ cho người dân ở đây. Vì thế, khi bạn nhận được một cú điện thoại của Đức Thánh Cha yêu cầu bạn làm một cái gì đó như thế, bạn không khỏi ngạc nhiên và đồng thời cảm thấy bất xứng bởi toàn bộ công việc đầy mạo hiểm này. Đức Cha Kevin sẽ nhận chức vụ mới trong những ngày tới đây. Thánh bộ mới bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 9, thay thế cho các hội đồng giáo hoàng về gia đình và giáo dân. Đức Cha Kevin cho biết thêm rằng, có vẻ đối với tôi là một thách đố lớn, đặc biệt với thực tế là tông thư Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha rất quan trọng và được đón nhận nồng nhiệt bởi cả thế giới. Và điều hành cơ chế trước đây gọi là hội đồng về gia đình rõ ràng sẽ là một quan tâm số một trong chương trình của tôi. Cũng hiển nhiên là tôi sẽ thúc đẩy các công việc mục vụ giáo dân và bảo đảm rằng người giáo dân có được vị trí xứng đáng của họ trong giáo hội, cũng như thúc đẩy các hoạt động tông đồ giáo dân trên thế giới. Tôi xem đó như là một thách thức. Tôi không mong đợi những điều như thế tại thời điểm này trong cuộc sống của mình, nhưng đến nước này thì còn biết làm sao hơn. Cũng cần nói thêm rằng, khi đến Roma làm việc, Đức Cha Kevin Farrell sẽ gặp người anh trai của mình là Đức Cha Brian Farrell, người hiện là thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng y Tổng Giám mục Yangon chào mừng hội nghị hòa bình Banglong. Đức Hồng y Chak Mung Bo, Tổng Giám mục Yangon bên Myanmar, chào mừng hội nghị Banglong và cầu mong nó sẽ là nền tảng giúp Myanmar xây dựng hòa bình lâu dài. Trong sứ điệp gửi nhân dân toàn nước ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y khẳng định rằng hội nghị do Liên minh Dân chủ triệu tập tại Banglong với sự tham dự của tất cả các nhóm chủng tộc là một cuộc hành hương hòa bình. Đức Hồng y khuyến khích mọi người tiến bước trên con đường hy vọng này. Đây là hội nghị đầu tiên kể từ sau hội nghị triệu tập ngày 12 tháng 2 năm 1947, làm nảy sinh ra nước Myanmar và được bốn chủng tộc ký kết gồm Bama, Chin, Kachin và San. Tướng Aung San, thân phụ của bà Aung San Suu Kyi, là thủ tướng chính phủ hiện nay, đã tin rằng hòa bình là điều có thể thực hiện được. Nhưng rất tiếc, ông đã qua đời sớm vì bị ám sát vào tháng 7 năm 1947. Khiến cho đất nước Myanmar bị lạc hướng và phải gánh chịu các biến cố theo sau, gây buồn thương cho dân chúng toàn nước. Đức Hồng Y Bo cho rằng, hội nghị Banglong phải là nền tảng cho hòa bình. Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 4 năm nay, Đảng Liên minh Dân chủ và Thủ tướng Aung San Suu Kyi đã nỗ lực làm việc không ngừng để tổ chức cuộc đối thoại giữa tất cả mọi lực lượng xã hội và sẵn sàng chấp nhận quy chế liên bang cho Myanmar. Để tránh cho các xung đột không gia tăng, hồi tháng 10 năm 2015, chính quyền quân đội đã bắt đầu các cuộc đối thoại hòa bình, đưa tới chỗ ký kết ngưng bắn giữa chính quyền và 9 nhóm chủng tộc vũ trang. Tuy nhiên, vẫn chưa có hòa bình thực sự, vì quân đội vẫn còn phải chiến đấu tại nhiều nơi. Giờ đây, nhân dân Myanmar rất được khích lệ bởi tinh thần của Đảng Liên minh Dân chủ và giới lãnh đạo của họ. Hàng triệu người đã ủng hộ bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử. Nhưng quân đội phải có một vai trò trong các cuộc thương thuyết vì họ đã chấp nhận chuyển quyền một cách hòa bình, do đó họ có thể nắm giữ một vai trò trong việc hiệp nhất các nhóm vũ trang và tạo thuận tiện cho các cuộc đối thoại trực tiếp với chính quyền. Đức Hồng Y Bo đã xin mọi người cầu nguyện và hy vọng nơi tương lai đất nước. Và Ngài kết luận sứ điệp như sau. Chúng ta hãy cho phép Myanmar tái sinh trong một bình minh mới của hòa bình. Ngày hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành hương này. Tin Colombia. Các giám mục Colombia hoan nghênh quyết định của chính phủ chống lại việc du nhập ý thức hệ giới tính vào các trường học. Các giám mục Công giáo tại Colombia đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Juan Manuel Santos chống lại việc giới thiệu ý thức hệ về giới tính trong các trường công lập tại Colombia. Sau một cuộc họp vào ngày 11 tháng 8 vừa qua với Tổng thống Santos, các giám mục nói rằng các ngài hài lòng với lời hứa của chính phủ rằng họ sẽ không thúc đẩy hay thực hiện ý thức hệ về giới tính tại Colombia. Các giám mục Colombia đã yêu cầu có một cuộc họp với Tổng thống sau khi các báo cáo được công bố, cho thấy những dấu hiệu là chính phủ bắt đầu nhượng bộ các tổ chức cấp viện trợ để đưa vào chương trình giáo dục việc chấp nhận đồng tính và ý thức hệ về giới tính. Theo đó, giới tính là một vấn đề của sự lựa chọn cá nhân. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong cuộc gặp gỡ hôm 27 tháng 7 vừa qua, giữa Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục Ba Lan diễn ra trong khuôn khổ chuyến tông du của Ngài nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31. Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ chỉ trích việc giảng dạy ý thức hệ chuyển đổi giới tính cho trẻ em. Đức Thánh Cha nói, ở châu Âu, châu Mỹ Latin, châu Phi và một số nước châu Á, chúng ta đang chứng kiến một số hình thái thực dân thực sự về ý thức hệ. Và một trong những điều mà tôi thẳng thừng điểm mặt là vấn đề giới tính. Đức Thánh Cha nói tiếp, ngày nay trẻ em đang được dạy ở trường là chúng có thể chọn giới tính của mình. Tại sao họ lại dạy điều này? Bởi vì những cuốn sách được cung cấp bởi những người và các tổ chức tài trợ cho họ. Đây là những hình thái thực dân về ý thức hệ được hỗ trợ bởi các nước giàu đang muốn tạo một ảnh hưởng lớn trên các nước nghèo. Và điều này thật là khủng khiếp. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi tôi nói chuyện với Đức Benedicto thứ 16, Ngài rất mạnh khỏe và sáng suốt, Ngài bảo tôi rằng, đây là một thời đại tội lỗi chống lại đấng tạo hóa. Ngài thật là thông minh. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa tạo ra thế giới như thế, và con người đang làm điều ngược lại. Tin Seoul, Nam Hàn. Giáo hội Nam Hàn tổ chức hành hương và diễn đàn hòa bình. Trong các ngày từ 13 đến 19 tháng 8 vừa qua, Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức cuộc hành hương hòa bình đến vùng biên giới giữa Bắc và Nam Hàn, từ Goseong tới Imjin-gak. Cuộc hành hương được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đại Hàn lần thứ 71, cử hành hôm 15 tháng 8 vừa qua. Tham dự cuộc hành hương có các bạn trẻ đến từ các nước Serbia, Slovenia, Liban và Nam Sudan. Đức Hồng Y Yom Su-yung, Tổng giám mục Seoul, và ông Hong Yong-bo, Bộ trưởng Hiệp nhất của chính quyền, cũng tham dự. Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul cho biết, Ngài cảm thấy thực tại nặng nề của tình trạng chia rẽ giữa hai miền Nam Bắc. Đức Hồng Y nói, ngày nay chúng ta đứng trước các căng thẳng quân sự bên Đông Á, các cuộc nội chiến ở khắp nơi trên thế giới và các hiện tượng khủng bố không phân biệt. Tuy tình hình nghiêm trọng, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể khước từ niềm hy vọng vào một nền hòa bình đích thực.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn của Linh Mục Tuyên Úy Cộng đoàn trợ giúp các phụ nữ nạn nhân của mạng lưới mại dâm tại Roma qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm các chị em phụ nữ của Cộng đoàn Do An 23, là cộng đoàn chuyên tiếp đón và trợ giúp các phụ nữ nạn nhân của mạng lưới mại dâm tại Roma. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Linh Mục Ando Bonaiuto, Tuyên Úy Cộng đoàn Do An 23, về cuộc viếng thăm nói trên của Đức Thánh Cha. Phát biểu về cảm tưởng của mình về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, cha Ando nói rằng, đó đã là một ngạc nhiên lớn, nhất là đối với các thiếu nữ khổ đau vì là nạn nhân của tình trạng mại dâm và bị nô lệ hóa. Vì thế, Đức Thánh Cha đã đến tìm họ, gặp gỡ họ và lắng nghe lịch sử cuộc đời họ. Đó là những giờ phút ngoại thường đối với sự khổ đau, tiếng khóc, nhưng cũng đối với sự an ủi và vòng tay ôm mà họ nhận được từ Đức Thánh Cha. Ngài đã dùng những lời lẽ rất là đẹp, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nhân danh tất cả mọi Kitô hữu, Đức Thánh Cha đã xin lỗi vì những bạo lực và tất cả sự dữ mà các thiếu nữ này đã phải gánh chịu. Các lời của Đức Thánh Cha là các lời rất cảm động. Ngài lắng nghe lâu giờ lịch sử cuộc đời của các thiếu nữ này và rất xúc động. Đức Thánh Cha ôm hôn họ và nói chuyện với từng người một, cả với thiếu nữ mới tới chiều hôm trước đó, đã sinh con trên đường một mình và trông thấy đứa bé chết trên cánh tay mình. Vì vậy, đó là các câu chuyện thực sự thê thảm mà Đức Thánh Cha có thể nhìn tận mắt, các vết thương, bởi vì các thiếu nữ cũng đã cho Ngài xem các vết thương mà họ đã chịu trên thân xác. Các thiếu nữ bị đánh đập, bị què quặt, các thiếu nữ bị cắt đứt tai. Khi được hỏi các phụ nữ phải sống các tình trạng kinh khủng nói trên đã có phản ứng như thế nào đối với việc gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco, cha Ando trả lời rằng, họ đã ngạc nhiên vì họ không chờ đợi được gặp gỡ Ngài. Chúng tôi đã nói với họ là sẽ có một người nổi tiếng tới thăm họ. Nhưng chúng tôi đã tìm cách đánh lạc hướng họ một chút. Họ hiểu là sẽ có một điều gì đó, nhưng họ đã không thể tưởng tượng rằng Đức Thánh Cha đến thăm họ. Vì vậy, đối với họ thật là một ngạc nhiên rất lớn. Họ bị sốc, nhưng mà bị sốc một cách rất hạnh phúc. Trả lời cho câu hỏi, các phụ nữ này mang theo họ lịch sử nào? Cha Ando cho biết như sau. Rất tiếc họ đem theo mình các lịch sử của bạo lực, lạm dụng, lừa dối. Có các thiếu nữ với các vấn đề tâm thần rất trầm trọng, vì họ là các phụ nữ. Rất tiếc là không ai có thể tái trao ban cho họ sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể lý. Sức khỏe này của họ đã bị các khách hàng lấy mất đi, đã bị những kẻ nghĩ rằng họ có quyền đi mua thân xác của một phụ nữ vì các lý do tình dục. Trên các đường phố đó đây, hiện có hơn 100.000 phụ nữ mại dâm. Cha Ando kết luận khi kết thúc cuộc phỏng vấn như sau. Việc buôn bán người như là một tệ nạn của nhân loại, như là một vết thương của Chúa Kitô, đó là một tệ nạn, như chúng tôi cũng nhấn mạnh như thế trong chiến dịch, đây là thân xác của tôi, được phát động chống lại tệ nạn mại dâm. Chúng tôi muốn lấy khẩu hiệu như thế. Một chiến dịch để nói rằng đã tới lúc phải chặn đứng cái cung cầu này, bằng cách theo mô thức của các quốc gia Bắc Âu, là mô thức hoạt động hữu hiệu. Đó là chính quyền phải can thiệp để chặn đứng thị trường mại dâm kinh khủng này. Đây là cách thế duy nhất giúp thay đổi não trạng kinh khủng duy nam giới trong xã hội. Theo đó, người ta nghĩ rằng họ có thể mua một người khác cho thú vui nhục dục của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Linh Mục Ando Bonaiuto, nguyên úy Cộng đoàn Gioan 23. Về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Cộng đoàn hôm 12 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha qua sự trình bày của Anton.
Mỗi người chúng ta phải là dụng cụ của hiệp thông trong gia đình, trong nơi làm việc, trong giáo xứ, trong các nhóm, và là dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 17 tháng 8 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo nghe Ngài giảng dạy. Chúa Giêsu đã như vậy đó, luôn luôn với lòng cảm thương, luôn luôn nghĩ tới người khác. Sự cương quyết của dân chúng sợ bị bỏ rơi một mình cũng gây ấn tượng. Sau khi Gioan tẩy giả, vị ngôn sứ đầy đặc sủng qua đời, dân chúng tín thác nơi Chúa Giêsu, mà Gioan tẩy giả đã nói, đấng đến sau tôi mạnh hơn tôi. Và như thế, dân chúng theo Ngài khắp nơi, để lắng nghe Ngài và đem các bệnh nhân tới cho Ngài. Và khi trông thấy điều này, Chúa Giêsu cảm động. Chúa Giêsu không lạnh lùng, Ngài không có một trái tim lạnh lẽo. Chúa Giêsu có khả năng cảm động. Một đàng, Ngài cảm thấy gắn bó với đám đông dân chúng không muốn Ngài ra đi. Đàng khác, Ngài cần ở một mình cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Biết bao lần Chúa thức đêm cầu nguyện với Cha Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Cả ngày hôm đó vị thầy cũng tận hiến mình cho dân chúng. Sự cảm thương của Chúa Giêsu không phải là một cảm tình mơ hồ. Trái lại, Ngài cho thấy tất cả sức mạnh ý chí của Ngài ở gần chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Ngài yêu chúng ta biết bao, và Ngài muốn gần gũi chúng ta. Vào buổi chiều, Chúa Giêsu lo cho tất cả dân chúng mệt và đói được ăn. Chúa Giêsu lo lắng cho những ai theo Ngài. Ngài muốn lôi cuốn các môn đệ vào việc này. Thật thế, Ngài nói với các vị, chính chúng con hãy cho họ ăn đi. Ngài chứng minh cho các vị thấy rằng, ít chiếc bánh và cá họ có, với sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện, có thể được chia sẻ cho tất cả dân chúng. Đó là một phép lạ mà Ngài làm, nhưng là phép lạ của đức tin, của lời cầu nguyện, lòng cảm thương và tình yêu. Như vậy, Chúa Giêsu bẻ bánh và trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho dân chúng. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, trao ban và bánh vẫn còn đó. Ngài cầm lấy một lần nữa, và các môn đệ cũng đã làm như thế. Chúa đáp ứng các nhu cầu của con người, nhưng muốn cho từng người tham dự vào sự cảm thương của Ngài một cách cụ thể. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bây giờ chúng ta dừng lại trên cử chỉ chúc lành của Chúa Giêsu. Ngài cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao ban chúng. Như ta thấy, chúng cũng chính là các dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa ăn chiều cuối cùng. Và chúng cũng chính là các dấu chỉ mà mỗi linh mục làm khi cử hành thánh thể. Cộng đoàn Kitô nảy sinh và tái sinh một cách liên tục từ sự hiệp thông thánh thể này. Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp thông với Chúa Kitô như sau. Sống sự hiệp thông với Chúa Kitô như thế, hoàn toàn khác với việc thụ động và lạ lùng với cuộc sống thường ngày. Trái lại, nó ngày càng tháp nhập chúng ta vào trong tương quan với các con người nam nữ của thời đại chúng ta, để cống hiến cho họ dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót và sự chú ý của Chúa Kitô. Trong khi nuôi dưỡng chúng ta bằng Chúa Kitô, thánh thể mà chúng ta cử hành, cũng biến đổi chúng ta từ từ thành mình Chúa Kitô và lương thực thiêng liêng cho các anh chị em khác. Chúa Giêsu muốn đến với tất cả, để đem tình yêu của Thiên Chúa tới cho tất cả mọi người. Vì thế, điều này khiến cho mọi tín hữu trở thành người phục vụ lòng thương xót. Như thế, Chúa Giêsu trông thấy đám đông, cảm thương, nhân bánh lên nhiều, và Ngài làm cùng điều đó với thánh thể. Chúng ta, tín hữu nhận bánh này, được Chúa Giêsu thúc đẩy đem sự phục vụ này tới cho các người khác, với cùng sự cảm thương của Chúa Giêsu. Trình thuật hóa bánh và cá ra nhiều kết thúc với ghi nhận rằng tất cả mọi người đã no nê và việc thu các mảnh bánh còn thừa lại. Khi với lòng thương xót và tình yêu, Chúa Giêsu ban ơn thánh cho chúng ta, tha các tội lỗi cho chúng ta, ôm chúng ta vào lòng, yêu thương chúng ta. Ngài không bao giờ là một nửa, nhưng tất cả, như xảy ra ở đây. Tất cả mọi người đều no nê. Chúa Giêsu làm tràn đầy con tim và cuộc sống chúng ta bằng tình yêu của Ngài, sự tha thứ của Ngài, lòng cảm thương của Ngài. Như thế, Chúa Giêsu đã cho phép các môn đệ Ngài thi hành lệnh truyền của Ngài. Trong cách thức này, các vị biết con đường phải theo. Cho dân chúng ăn và giữ họ hiệp nhất. Nghĩa là phục vụ sự sống và sự hiệp thông. Vì thế, chúng ta hãy khẩn nài Chúa, để Ngài khiến cho giáo hội luôn ngày càng có khả năng chu toàn việc phục vụ thánh thiện này, và để cho từng người trong chúng ta có thể là dụng cụ của hiệp thông trong gia đình mình, trong công việc, trong giáo xứ và trong các nhóm mà mình là thành viên, là một dấu chỉ hữu hình lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng không muốn để ai trong cô đơn và trong đói khát, để cho sự hiệp thông và hòa bình xuống giữa con người, và sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa, bởi vì sự hiệp thông này là sự sống cho tất cả mọi người. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau. Trong số các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào đoàn hành hương giáo phận Guadeloupe do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn, cũng như các nhóm đến từ Burkina Faso và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ hồn xác lên trời bầu cử, để mỗi người trở thành dụng cụ của sự hiệp thông và dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào mừng các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ Ireland, Thụy Điển, Ghana, Trung Quốc và Hoa Kỳ, và cầu mong năm thánh là dịp giúp họ lãnh nhận ơn thánh và canh tân tinh thần. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu mong mỗi người trở thành dụng cụ của hiệp thông và lòng thương xót Chúa. Chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người biết liên tục dưỡng nuôi cuộc sống bằng thánh thể, để trở thành lương thực và dụng cụ hiệp thông trong gia đình, trong nơi làm việc và mọi môi trường cuộc sống. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng Thánh Anna, tín hữu các giáo xứ Thánh Maria Cadmin Manfredonia, nhóm cầu nguyện Borgo Mareno và Rivolta Adda. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mà giáo hội mới cử hành, mời gọi mọi người dấn thân bước đi trên thế giới này, nhưng mắt luôn hướng nhìn về các kho tàng vĩnh cửu. Đức Thánh Cha khuyên người trẻ biết xây dựng tương lai, bằng cách đặt để tiếng Chúa kêu gọi lên hàng đầu. Đức Thánh Cha chúc các bệnh nhân, trong những lúc khổ đau, tìm được ủi an nơi sự hiện diện của Mẹ Maria. Và các đôi tân hôn biết phản ánh tình yêu vô biên vĩnh cửu của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 17 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dùng Nhàn Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Dìu con đến tâm muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục trình bày đề tài Giáo hội Công giáo, Giáo hội của lòng Chúa Thương Xót. Giáo hội thực thi lòng thương xót với con cái của mình qua các bí tích. Tất cả các bí tích đều là bí tích của lòng thương xót, đặc biệt là bí tích rửa tội và bí tích hòa giải. Khi nhận được bí tích thanh tẩy, tội lỗi được tha, nên bí tích thanh tẩy là bí tích của lòng thương xót. Và điều này cũng đúng với bí tích sức dầu bệnh nhân. Hơn nữa, giáo hội thời tiên khởi đã trải nghiệm, các Kitô hữu sau khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì lại rơi vào trong tình trạng tội lỗi như trước. Đó là một kiểu ngược quen đường cũ. Vì thế, giáo hội được Chúa Giê-xu trao quyền thực hiện bí tích hòa giải, để các tín hữu có thể chạy đến xưng thú tội lỗi và nhận được ơn tha thứ và sức mạnh từ Thiên Chúa. Như thế, bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót, mà qua đó Thiên Chúa luôn tiếp tục tha thứ cho con cái của Ngài, và ban cho con cái sức mạnh mới để lại bắt đầu bước đi trên hành trình đức tin. Trong bài giáo lý về bí tích hòa giải, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích thêm rằng, tất cả chúng ta đều biết chúng ta mang đời sống này trong những bình sành. Chúng ta vẫn có thể bị khuất phục bởi cám dỗ, đau khổ và cái chết. Vì tội lỗi, chúng ta thậm chí có thể bị mất đời sống mới của mình. Vì lý do đó, Chúa Giê-xu đã muốn rằng Hội Thánh sẽ tiếp tục công việc cứu độ của người cho ngay cả những phần tử của mình, đặc biệt với bí tích hòa giải và bí tích sức dầu bệnh nhân, là hai bí tích có thể được kết hợp dưới danh hiệu là các bí tích chữa lành. Việc cử hành bí tích hòa giải có nghĩa là được ôm ấp trong một vòng tay ấm áp, vòng tay của lòng Chúa Cha thương xót vô cùng. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn rất đẹp về người con bỏ nhà ra đi với số tiền thừa kế. Anh ta đã phung phí tất cả số tiền ấy, và sau đó, khi không còn gì nữa, anh ta quyết định trở về nhà, không phải như một người con, mà như một đầy tớ, chất chứa đầy tội lỗi và nhiều hổ thẹn. Điều ngạc nhiên là khi anh bắt đầu lên tiếng để xin được tha thứ, thì người cha không để cho anh nói, mà ôm chầm lấy anh, hôn anh và cho dọn một bữa tiệc ăn mừng. Tôi nói với anh chị em, mỗi khi chúng ta xưng tội, Thiên Chúa cũng ôm chúng ta, Thiên Chúa cũng ăn mừng. Chúng ta hãy tiến bước trên con đường này. Trong tông sắc năm thánh lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải ở trung tâm một lần nữa, sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa với những đôi tay riêng của họ. Với mọi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thật sự. Còn đối với các thừa tác viên của Thiên Chúa ngồi trong các tòa hòa giải, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyên nhủ rằng, tòa giải tội không phải là phòng tra tấn, nhưng là nơi dành cho lòng thương xót của Chúa, là điều khích lệ chúng ta làm điều lành càng nhiều càng tốt. Trong tông sắc năm thánh lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài nhấn mạnh hơn nữa, các cha giải tội là dấu chỉ xác thực cho lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta không tự động trở thành những cha giải tội tốt. Chúng ta chỉ trở thành cha giải tội tốt khi, trên tất cả mọi sự, chúng ta để cho mình thành những hối nhân tìm kiếm lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không bao giờ được quên rằng là cha giải tội, nghĩa là dự phần vào chính sứ mệnh của Chúa Giê-xu để trở nên một dấu chỉ cụ thể cho sự bất biến của tình yêu tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Các linh mục chúng ta đã nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần để tha tội, và chúng ta chịu trách nhiệm về việc này. không ai trong chúng ta nắm giữ quyền lực trên bí tích này. Thay vào đó, chúng ta là những tôi tớ trung tín của lòng thương xót qua bí tích ấy. Mỗi cha giải tội phải đón nhận các tín hữu tương tự như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàn. Một người cha chạy ra ngoài để gặp con trai mình, bất kể nó đã phung phí hết phần sản nghiệp của nó. Các cha giải tội được mời gọi để ôm người con trai ăn năn đang trở về nhà và diễn tả niềm vui được có lại người con ấy. Và chúng ta cũng đừng bao giờ mệt mỏi đi ra ngoài với người con trai còn lại, là người đứng bên ngoài, không thể vui mừng nổi, để giải thích với nó là phán đoán của nó quá hà khắc, không công bằng và vô nghĩa dưới ánh sáng của lòng thương xót vô biên của người cha. Cầu xin cho những cha giải tội đừng đặt ra những câu hỏi vô ích, nhưng giống như người cha trong dụ ngôn, hãy ngắt ngang bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của người con hoang đàn. Và cầu xin cho các cha giải tội học được cách chấp nhận những lời kêu gọi giúp đỡ và lòng thương xót tuôn chảy từ trái tim của mỗi hối nhân. Nói tóm lại, các cha giải tội được mời gọi là một dấu chỉ về sự ưu việt luôn luôn, ở khắp mọi nơi và trong bất kể mọi tình huống của lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 4 trong loạt bài nói về giáo hội của lòng Chúa thương xót, bài viết của tác giả linh mục John Bautista Nguyễn Ngọc Thế. Mục Dung Nhan thương xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Con biết Chúa, biết con chờ chọi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay mừng kính thánh Bartolomeo tông đồ. Ngài là một trong số 12 tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn. Theo Thánh sử Gioan, tông đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Blomeo, cư ngụ tại Cana, xứ Galilee. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria. Và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được kêu gọi, Thánh Bartolomeo đã được Thánh sử Philippe giới thiệu về đấng mà Môsê trong lời luật cùng các tiên tri nói đến. đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Thoạt đầu, Thánh Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được? Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ một nơi tầm thường như Nazareth. Giống như nhiều người Do Thái, ông tưởng tượng rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David, phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Thấy vậy, ông Philippe thuyết phục ông, hãy cứ đến mà xem. Khi Bartolomeo đến gần Chúa Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel, lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Chúa Giêsu. Cuộc đời Thánh Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết, Ngài đã truyền giáo tại Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ dành cho họ. Người ta kể rằng, khi thánh tông đồ đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đấy đều vâng phục. Ngài giải thoát cho nhiều người khỏi bị quỷ ám. Trong số đó, có cả nàng công chúa của vua. Vua liền cho mời ngài đến triều đình, truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng tiền bạc cho tông đồ, nhưng ngài từ khước, chỉ còn mong mọi người nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế thờ ma quỷ tức giận, họ xúi dục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Atige, em vua Polymeo, bắt ngài tống ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay trong đền thờ Sistine ở Roma, còn lưu giữ bức tranh của họa sĩ Michelangelo, vẽ thánh Bartolomeo nằm cạnh con dao và trong tay cầm miếng da của chính mình. Sau đó ngài bị trảm quyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng xác ngài được chuyển về Benevento. Năm 983, di tích thánh của tông đồ Bartolomeo được hoàng đế Otto thứ ba đưa về và đang được lưu giữ ở thành phố Roma. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người cứng nhắc chai đá thành một người khiêm tốn và biết lắng nghe. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương mà chinh phục thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con cũng gặp gỡ được Thiên Chúa qua cầu nguyện và mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống. Chúng con xin mãi mãi chúc tụng và ngợi ca tình thương Chúa. Amen.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn tối tăm, biết Chúa rọi sáng âm thầm, biết con vẫn sống lơ lầm, biết Ngài nghĩa thiết tình thâm.
Con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn đam mê, biết Chúa chờ con trở về, biết con thiếu thốn từ bề, biết Ngài ân phúc tràn trề, xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa. Cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa. Xin cho đời con mãi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.